cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Trong những ngày qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Sacheri liên hệ đến các khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Hôm nay, chúng ta tiếp đến hai khải tượng trong Sacheri đoạn 5 mà nó biểu tượng cao và lạ thường trong một loạt các khải tượng. Khái tượng thứ nhất là cuốn sách bay, hay còn gọi là cuộn sách bay, mà đó đánh dấu sự phân chia rõ ý nghĩa của những khái tượng mà Sacheri nhận được. Tôi xin đọc phân đoạn kinh thánh này để chúng ta có một cái nhìn tổng quát. Sacheri đoạn 5, từ câu 1 đến câu 4. Đoạn ta lại ngước mắt nhìn xem, này, có một cuộn sách bay. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta trả lời, ta thấy một cuốn sách bay, bề dày nó 20 cu đê, bề ngang 10 cu đê. Người bảo ta rằng, ấy là sự rủa xả tràn ra trên khắp mặt đất. Hễ ai trộm cắp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của cuốn sách này. Hễ ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của sách này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, ta sẽ khiến sách này đi ra. Nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm và trong nhà kẻ chỉ danh ta mà thề dối, thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá. Thưa quý vị và các bạn, trong hai đoạn đầu của sách Sacheri, Đức Chúa Trời cho thấy rõ rằng Ngài định dẹp đi tất cả mọi kẻ thù nghịch của Israel và quốc gia này trở thành quốc gia thầy tế lễ. Vì đó là điều Đức Chúa Trời định cho họ từ lúc ban đầu. Đức Chúa Trời nói rằng, đó là điều mà Ngài mong muốn cho họ khi Ngài đem họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Nhưng vì tội lỗi của họ, nên chỉ còn một chi phái được chọn làm chức thầy tế lễ, đó là chi phái Lê-vi. Sau đó, trong khải tượng về Giê-hô-sua và Sa-tăng, chúng ta học biết rằng, trước nhất quốc gia này phải trở nên thanh sạch. Kế đến khải tượng về cái chòi và hòn đá với bảy con mắt nhìn về phía trước đến thời kỳ nước trời, khi mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ trở nên thanh sạch. Ngài sẽ dùng họ và họ trở nên sự sáng cho thế giới, được biểu tượng bởi chân đèn và được đổ dầu olive. Dầu biểu tượng cho Đức Thánh Linh, bày tỏ dấu hiệu rằng họ sẽ trở nên người làm chứng với quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là những điều tốt. Nhưng giờ đây có một câu hỏi nêu lên. Có phải rằng tất cả mọi thành viên trong quốc gia Israel đều sẽ được chọn không? Đối với những người tiếp tục trong tội lỗi và chống nghịch thì sao? Khải tượng trong Sa-ri đoạn 5 này, chúng ta thấy rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đến những người nào không dân phục Ngài, Ngài sẽ chỉ ra những người phản nghịch và Ngài sẽ phán xét họ. Trong cùng phương cách đó, Đức Chúa Trời sẽ làm điều này cho cả thế giới. Dù rằng các khải tượng này nói đến hoàn cảnh đất nước Israel, nhưng cũng có tầm nhìn thế giới. Tại đây, có tin lành cho cả thế giới để hướng về thời kỳ mà nước của Đức Chúa Trời được thành lập trên đất. Đức Chúa Trời tỏ bày những gì Đức Chúa Trời định cho Israel. Vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải gì đó mà hết thảy đều là người Israel. Trong Roma đoạn 9 câu 6. Nó là một sự đoàn kết quốc gia, một thân thể liên hiệp sẽ tiếp nhận, chứ không phải mọi thành viên. Mỗi thành viên sẽ trở nên một người vâng lời Đức Chúa Trời, đến trong phương cách của Đức Chúa Trời để rửa sạch, như chúng ta đã thấy và sẽ tiếp nhận đấng Messiah. Những gì được nói cho quốc gia Israel cũng là sự thật với hội thánh. Không phải tất cả những thành viên trong hội thánh đều là cơ đốc nhân chân thật. Các bạn sẽ thấy rằng, vào một ngày sắp đến, khi có sự phân chia giữa người tin nhận và người không tin nhận, sự phân chia lớn của hội thánh xảy ra khi hội thánh được cất lên. Sự phân chia của quốc gia Israel và tất cả các nước khác trên trái đất sẽ xảy ra khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Ngài sẽ gom lại tất cả những người được chọn vào trong nước Ngài. Sau đó sẽ có sự phán xét và Satan sẽ bị nhốt 1000 năm. Tất cả những điều này là bức tranh được ban cho chúng ta tại đây. Các bạn có thể thấy đây là sự khích lệ cho những người Israel tin kính còn sót lại trong thời kỳ của Sa-ri cũng như trong thời của chúng ta hiện nay. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về khải tượng cuốn sách bài. Trong Sa-ri đoạn 5 câu 1, đoạn ta lại ngước mắt nhìn xem, này có một cuốn sách bài. Trước nhất chúng ta thấy rằng cuốn sách bài này biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời. Có một số bản dịch gọi là cuốn sách bài. Chúng ta có lời giải thích về điều này từ sách tiên tri Ê-xê-chi-ên. Ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 2 câu 9 đến đoạn 3 câu 4. Ta bèn xem, này, có một cái tay giơ đến ta, cầm một cuốn sách. Bản ấy dở ra trước mặt ta, có chữ đã chép cả trong và ngoài. Ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ăn vật chi ngươi thấy, hãy ăn cuốn này rồi đi, và nói cùng nhà Israel. Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. Ngài phán, hỡi con người, hãy lấy cuốn ta cho ngươi mà khiến bụng ngươi ăn và làm đầy ruột. Vậy ta ăn lấy thì miệng ta ngọt như mật. Ngài lại phán, hỡi con người, hãy đi, hãy đến cùng nhà Israel, đem những lời ta thuật lại cho chúng nó. Thưa các bạn, Ê-xê-chi-ên là tiên tri của Đức Chúa Trời, đã ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, và sau đó ông giảng nó ra cho dân chúng. Để làm hình ảnh tốt đẹp cho chúng ta là những người giảng lời của Đức Chúa Trời. Để làm hình ảnh tốt đẹp cho những người đang phụ trách trong việc chia sẻ lời Chúa ở những nhóm học kinh thánh, trong các tổ cầu nguyện học kinh thánh hoặc trong những ban của thanh niên thiếu nhi trong trường Chúa Nhật. Chúng ta cần nên ăn vào lời của Đức Chúa Trời để nó có thể vào trong chúng ta, chất chứa ở trong lòng chúng ta. Nó có thể trở nên đắng trong bụng, nhưng miệng sẽ trở nên ngọt như mật ong. Đó là điều vui mừng để chúng ta chia sẻ, giảng ra lời của Chúa. Nói một cách cụ thể, ngày nay chúng ta cần học hỏi và tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Đây là điều mà chúng ta cần phải thực hiện, cần phải làm một cách cụ thể. Chúng ta không thể nào chia sẻ ra lời của Chúa nếu chúng ta không học, nếu chúng ta không được tiếp nhận trước đó. Bởi vì chúng ta có điều gì bên trong, chúng ta mới có thể chia sẻ ra được. Nếu một người nào nói rằng, tôi nói theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, tôi nói theo sự cảm động, điều đó chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta có điều gì để chia sẻ ra không? Giống như bà mẹ cần ăn thức ăn vào trong người. Thức ăn đó mới trở nên sữa, và lúc đó bà mẹ mới có thể chia sẻ, nuôi dưỡng cho đứa con của mình. Chúng ta cần tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời cho chính mình trước khi chúng ta có thể chia sẻ và phân phát ra cho người khác. Tôi xin nói thêm rằng, có nhiều ý kiến và sự thông giải khác nhau liên hệ đến ý nghĩa của cuốn sách bài. Nhưng theo sự thông giải vững chắc và được nhiều người tiếp nhận qua nhiều thế kỷ, cuốn sách bài này biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời, và đặc biệt là 10 điều răn. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sa-ti-ri đoạn 5 câu 2. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta trả lời rằng, tôi thấy một cuốn sách bay, bề dài 20 cu đê, bề ngang 10 cu đê. Cuốn sách bay, bề dài có 20 cu đê, bề ngang 10 cu đê. Đây là một cuốn sách lớn hay là một cuốn sách lớn? Các cuốn sách trong thời của Sa-ti-ri được làm bằng giấy chỉ thảo hay bằng da thú vật, với cái cuốn ở cuối cuốn sách, để khi người đọc họ cầm cái cuốn và mở ra từ từ, thay vì lật từng trang như chúng ta lật sách ngày hôm nay. Người đọc cuộn giấy hay là cuốn giấy thì vừa đọc vừa mở ra. Cuốn sách trong khải tượng của Sa-ti-ri có diện tích là 20 và 10 cubit. Chúng ta để ý rằng cubit là một đơn vị để đo chiều dài. Nó có chiều dài bằng cái cù chỏ cánh tay cho đến ngón tay giữa, và chiều dài của nó là khoảng 50 phân. Do đó, nếu tính theo đơn vị ngày nay, cuốn sách này có diện tích khoảng 10 và 5 thước. Vì thế, chỉ có một cách để thấy được là nó cần phải trải ra. Và Sa-ti-ri thấy một cuốn sách lớn đang bay, và nó bay qua cả một khu vực. Tôi tưởng tượng rằng nó là một cuốn sách được mở ra và được di chuyển qua cả trái đất, được bay qua cả một khu vực rộng lớn để cho tất cả mọi người đều có thể thấy được nội dung ở bên trong. Kích thước của cuộn giấy này cũng rất có ý nghĩa để chúng ta xem xét, vì nó có cùng một kích thước với nơi thánh của đền tạm và cùng kích thước với mái hiên của đền thờ Salomon. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 6 câu 3 nói rằng, cái hiên cửa ở trước đền dài 20 thước bằng bề ngang của đền và rộng 10 thước ở trước đền. Đây là nơi mà thầy tế lễ có thể vào và thờ phượng thánh luật pháp. Không ai có thể vào bên trong cái màn trừ khi quyết chuộc tội được mang vào. Điều này được làm bởi thầy tế lễ cả mỗi năm một lần. Thầy tế lễ cả đi vào nơi chí thánh đại diện cho cả dân tộc. Khi thầy tế lễ cả vào đó, ông đứng trên đất cứu chuộc. Nó được cứu chuộc bởi quyết. Ngày nay các bạn và tôi đang đứng trên đất cứu chuộc. Chúng ta không được cứu chuộc bởi vàng, bởi bạc hay bởi đá cẩm thạch, nhưng bởi quyết báo của Chúa Giêsu Christ. Các bạn và tôi không đứng trên tấm thảm, không đứng trên tấm nhung. Các bạn và tôi không đứng ở trên nền gạch tráng men. Chúng ta được giải cứu khỏi án phạt của quyền lực tội lỗi. Như ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 14 và 15 chép như sau. Xưa Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Tức là hầu cho hễ ai tin đến Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời. Lời này được nói tiếp ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là điều chúng ta cần lưu ý đến. Ngày hôm nay chúng ta được cứu chuộc là bởi vì tin vào công lao hy sinh cứu chuộc của Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Sa-cha-ri đoạn 5 câu 3. Ngài bảo ta rằng, ấy là sự rủa xả tràn ra trên khắp mặt đất. Hễ ai trộm cúp sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt này của sách này. Hễ ai thề sẽ bị dứt đi theo chữ trên mặt kia của sách này. Rõ ràng, điều răn được viết trên cuộn sách này. 10 điều răn được chia ra làm 2 phần. 4 điều răn đầu đề cập đến mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. 6 điều răn còn lại đề cập về mối quan hệ của con người với con người. Vì thế, tại đây điều răn này nhắc lại đến việc trộm cắp. Hễ ai trộm cướp sẽ bị dứt đi theo chữ bên mặt này của cuốn sách này. Rất có thể nó biểu tượng cho mối quan hệ của con người với nhau. Điều này được xác định rõ ở trong Thi Thiên đoạn 50, câu 18-21. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ, ngươi sẽ chia phần cùng kẻ ngoại tình. Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt. Ngươi ngồi nói chuyện hành cùng anh em ngươi, dèm chê con trai của mẹ ngươi. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật ý như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Thưa các bạn, bởi vì con người trong thời đó vi phạm 10 điều răn mà không gánh chịu một hình phạt nào từ Đức Chúa Trời, và họ đi đến kết luận rằng Đức Chúa Trời là như thế. Họ nói rằng Đức Chúa Trời không làm gì hết với sự vi phạm tội lỗi của họ. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đang làm một điều gì đó với họ. Đây là điều mà tôi và quý ông bà chị em ngày hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận, đừng để bị sự dối gạt. Có một số người họ đã vi phạm rất nhiều những điều răn của Đức Chúa Trời. Như họ đã không thờ phượng Đức Chúa Trời, phỉ báng Đức Chúa Trời, họ đã phạm tội, giết người, trộm cướp, tà dâm, nói dối, gian lận. Nhưng họ nói rằng Đức Chúa Trời không có phạt. Họ tự dối với mình, hay hoặc là họ muốn để vấn đề đó qua một bên, không muốn đề cập đến. Nhưng phải nhớ rằng, Đức Chúa Trời chưa hình phạt theo như Ngài đã định. Đức Chúa Trời vẫn còn cho một cơ hội để những người đã chống nghịch với Đức Chúa Trời và phạm tội với anh em mình có cơ hội ăn năn. Do đó, chúng ta cần nên lợi dụng thời gian ăn điển, sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời để quay trở lại với Ngài. Chúng ta đừng để bị dối gạt nói rằng tôi phạm tội nhưng Đức Chúa Trời không hình phạt. Luật pháp Môi-se được ban cho dân tộc Israel mà nó trở thành luật pháp cho quốc gia này và dân chúng cần phải vâng theo luật pháp đó. Dĩ nhiên, nếu họ không vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ đẩy họ ra khỏi xứ. Đó là điều đã xảy ra trong quá khứ trước đây với 70 năm lưu đày ở tại Babylon. Nhưng đó cũng là tình trạng phân tán giữa các nước trong thời hiện nay bởi vì họ làm tan tác luật pháp của Đức Chúa Trời, đánh dấu sự khai hóa nhờ vào các điều răn của Đức Chúa Trời mà đặc biệt là mối quan hệ của con người với nhau. Tại đây, tôi muốn các bạn chú ý đến một nền tảng lớn mà nó được liên hệ đến luật pháp Môi-se, đặc biệt là 10 điều răn. 10 điều răn được ban cho quốc gia Israel ở một vị trí ngã tư đường quốc tế, và họ mang các điều răn này với họ bất cứ nơi nào họ đi đến. Họ có một ảnh hưởng rất lớn khi họ ở Ai Cập, và đó là nơi mà dân Israel trở thành một quốc gia. Và khi họ bị lưu đày sang Assyria, sang Babylon, họ có ảnh hưởng nhiều đến những quốc gia lớn đầu tiên này. Họ cũng ảnh hưởng đến quốc gia Hy Lạp, Macedon và cả đế quốc La Mã nữa. 10 điều răn này sinh ra sự khai hóa và tiến bộ. Các bạn có thể nói rằng sự tiến bộ lớn của thế giới ngày hôm nay đặt nền tảng trên các điều răn này. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi. Đây là những luật lệ căn bản cho một quốc gia. Nó là những điều căn bản để xây dựng một gia đình, xây dựng một đời sống cá nhân, xây dựng phương cách sống. Và đó cũng là những nền tảng để thực hiện sự khai hóa của một quốc gia, khai hóa nhân loại. Khi đất nước chúng ta đặt trên nền tảng này, chúng ta được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc là xã hội chúng ta ngày nay đi xa luật lệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta rơi cùng với một tình trạng mà dân Israel đã rơi trước đây, đã vi phạm trước đây. Đức Chúa Trời dùng dân Israel để trở nên một thí dụ để cho chúng ta nhìn bài học lịch sử mà chúng ta học và tránh. Ngài nói rằng, dầu Chúa đã chọn dân Israel là một quốc gia, Ngài sẽ phán xét mỗi cá nhân khi vi phạm điều răn của Ngài. Vì thế, cuốn sách bài này biểu tượng cho cả thế gian, nền tảng mà Đức Chúa Trời đối với các nước. Một điều rất lý thú để thấy rằng, không có sai lầm trong luật pháp Môi-se và Đức Chúa Trời đã ban ra. Các bạn thân mến, luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban không phải chỉ cho quốc gia Israel, nhưng cũng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Sa-chi-ri, đoạn 5 câu 4. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, ta khiến cuốn sách này đi ra, nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm, và trong kẻ chỉ danh ta mà thề dối, thì nó sẽ ở giữa nhà kẻ ấy, và thiêu nhà đi cả gỗ lẫn đá. Đây là một điều kỳ lạ mà chúng ta cần phải lưu ý. Nó sẽ vào trong nhà kẻ trộm. Đây là điều răn liên hệ đến mối quan hệ của con người với con người. Và trong nhà chỉ danh ta mà thề dối, đề cập đến phần đầu của 10 điều răn, ngay cả trong danh của Đức Chúa Trời, con người có thể làm trái lời thề. Ngày nay, chúng ta cần lưu ý điều quan trọng này. 10 điều răn không hề được ban cho cơ đốc nhân như là phương cách của đời sống. Chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu được kêu gọi để sống ở mức cao hơn, và chúng ta đến một nơi sống bởi ân điển. Thật vậy, con người không thể nào đạt đến mức cao hơn trong luật pháp Môi-se, bởi vì không có sự giúp đỡ. Đức Chúa Trời ban cho họ luật pháp, nhưng không ban cho họ sự giúp đỡ để thực hiện. Đó là Ngài không ban cho Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh không có ngự trong đời sống của những người thánh đồ trong Cựu Ước. Vì thế, con người với năng lực và khả năng riêng của mình không thể nào đáp ứng đòi hỏi của 10 điều răn. Hay nói một cách hơn là họ không đủ sức để mà giữ theo, làm theo trọn vẹn 10 điều răn. Trong khi các bạn và tôi hiện nay đang sống trong thời kỳ ân điển và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, và nhờ đó chúng ta có thể sanh ra những bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống, như là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mà những điều này không hề có trong luật pháp Môi-se. Quý vị và các bạn thân mến, tôi có thể nói một điều tóm gọn để cho chúng ta thấy rằng, ngày trước, dân Israel sống trong thời kỳ luật pháp. Ngày nay, tôi và các bạn là những cơ đốc nhân, chúng ta sống trong thời kỳ ân điển. Chúng ta sống ở trong một mức độ cao hơn. Nhưng xin nhớ rằng, chúng ta khi sống trong thời kỳ ân điển, chúng ta đã được tha thứ tội lỗi, chúng ta phải từ bỏ tội lỗi. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng, tôi sống trong thời kỳ ân điển, tôi muốn phạm tội gì thì tôi làm. Xin nhớ rằng, chúng ta đừng bể bị sự lừa gạt, đừng để ý nghĩ sai lầm, phạm tội không bị hình phạt. Đức Chúa Trời nói rằng, không có một tội lỗi nào bị bỏ qua. Mỗi người gieo điều gì, gặt điều đó. Họ làm trong tội lỗi, thì họ sẽ bị gánh phạt tội lỗi. Nhưng, Chúa nói rằng, chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển. Khi một người phạm tội mà biết ăn năn và từ bỏ, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ. Và khi Chúa đã tha thứ, tôi và các bạn không được quay trở lại để tiếp tục tái phạm nữa. Xin Chúa cho tôi và quý vị ngày hôm nay, chúng ta là người đang sống ở trong lời của Chúa. Chúng ta không phải chỉ sống với 10 điều răn, nhưng chúng ta có được sự ánh sáng trong lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em, chúng ta thành tâm học hỏi lời của Chúa. Hầu nhờ đó, chúng ta bước đi trong sự sáng của Ngài, chúng ta làm những điều đẹp lòng Chúa và đem đến lợi ích cho chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa thủy chung duy mong ước Giêsu đẹp lòng này bàn tay tôi quyết hiến lại siêng năng giúp mỗi công việc ngài trọn đời tôi nguyện cung hiến để chuyên tâm lo việc thượng thiên bàn chân tôi quyết hiến lại đi đây đó để lo việc ngài này giọng tôi xin cũng quyết dâng luôn luôn tán mỹ danh chân thần trọn đời tôi nguyện cùng hiến để chuyên tâm lo việc dâng vọng tôi dâng hết bữa nay tôi quyết hiến lại xin